Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không đi lạc. Cũng vậy, cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, giả sử, hỏi anh chị em, giả sử mà trên thế gian này chỉ có một mình bạn thôi, chỉ có một mình tôi, mình ông, mình bà, mình chị, mình em, trên thế gian này chỉ có một người thôi, thì Thiên Chúa của chúng ta có chịu chết để cứu người đó không? Chỉ có một người thôi, có hay không? Có. Dưa cao, cây quạt dưa cao cuốn sách lên, có hay không? Mạnh lên. Giả sử chỉ có một mình tôi thì Chúa có chịu chết để cứu tôi không? Còn nữa lên, giả sử chỉ có một mình tôi thì Chúa có sẵn sàng xuống thế làm người, chịu khổ nạn, chịu chết trên thập giá để cứu độ tôi không? Vâng, thưa anh chị em, chúng ta một tràng pháo tay thật lớn cho những câu trả lời. Câu trả lời mà nếu không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không dám nói đâu. Vì như vậy là phải cảm nhận được lòng thương xót Chúa lớn lao đến thế nào, ta mới dám mạnh miệng mà nói rằng giả sử trên thế gian này chỉ có một mình tôi thì Thiên Chúa cũng từ trời cao xuống thế làm người để cứu độ tôi và chết trên thập giá để chuộc tội tôi, đem tôi về với Chúa. Thưa anh chị em, lý do là vì sao? Lý do là trong bài tin mừng chúng ta vừa mới nghe câu kết, đó là, thưa anh chị em, câu kết đó là: cũng thế, cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Cha anh em trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải. Cha của chúng ta không muốn cho bất cứ một ai. Vì thế mà dù có một người thì cha cũng sai Đức Giêsu Kitô đấy để mà cứu độ chúng ta. Cho nên cha không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đấy, lòng thương xót là như vậy. Lòng thương xót là dẫu chỉ có một người cũng cứu, bao nhiêu người cũng cứu, vì lòng thương xót không loại trừ bất cứ một người nào. Lòng thương xót của Chúa yêu thương hết tất cả mọi người và không muốn cho bất cứ một ai phải hư mất, phải xa hỏa ngục. Chính vì thế mà Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: ta không muốn bất cứ một ai phải hư mất, phải xa hỏa ngục. Nếu có ai xa hỏa ngục, nếu có ai phải trầm luân đời đời, là do họ tự ý lựa chọn mà thôi. Ai muốn trầm luân thì mới bị trầm luân, còn ai không muốn trầm luân, tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, quay về với lòng thương xót Chúa, thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ phải bị trầm luân. Lời Chúa là lời hằng sống. Trong bài đọc 1, ta nghe nói rằng cỏ dại thì cũng tàn, hoa thì cũng úa, mà lời Chúa thì còn mãi. Anh xem cầm cái quạt hay cầm cuốn sách lên. Cỏ rồi thì cũng úa, cỏ thì cũng tàn đi nha, tàn đi. Cỏ rồi cũng, hoa rồi thì cũng, tiền rồi cũng, đẹp rồi cũng, đẹp rồi cũng xấu, chứ còn cái gì nữa. Bộ đẹp mãi à? Bây thử hỏi bà già 90 còn đẹp không? Đang là răng trắng, tới 90 nó còn răng không? Đang là da như ngọc, đến mà già 90 nó còn da ngọc nữa không? Đang là lưng ong mà đến 90 thì nó là lưng gì? Lưng còng mất rồi. Cho nên đẹp rồi cũng, giàu rồi cũng có lúc, nhưng Chúa thì còn. Hay đọc đấy. Chúa thì còn, Chúa thì còn, lời Chúa thì còn, cỏ thì cũng, hoa thì cũng, người rồi cũng, khỏe rồi cũng, nhưng lời Chúa thì còn. Nhớ như vậy, vì lời Chúa còn mãi, cho nên ta nghe lời Chúa nói rằng là Chúa không muốn để bất cứ một trong những kẻ bé mọt này phải hư mất. Cho nên ai muốn xa hỏa ngục dưới đây, thì bà bây giờ chúng ta gãy đầu. Có ai muốn xa hỏa ngục không? Ai muốn lên thiên đàng dưới đây? Ai muốn chết dưới đây? Không chết sao lên thiên đàng? Không muốn chết thì cũng phải. Vậy thì muốn luôn đi. Ai muốn chết chưa đây? Bà già kia cũng sợ, không dám đưa tay. Già mà không phải cũng sợ chết. Không chết thì có lên thiên đàng được không? Cho nên ai cũng phải. Vậy ai muốn chết chưa đây? Vẫn không dám. Bà nó ngu gì mà dơ. Giơ tay Chúa có gọi không? Không giơ tay Chúa có gọi không? Không giơ tay Chúa cũng gọi. Đâu phải là không giơ mà Chúa không gọi đâu, mà không dám giơ. Lần cuối cùng ai muốn chết giơ tay. Bà vẫn không dám giơ. Chúng ta thấy là mình muốn lên thiên đàng thì phải chết. Mà Chúa nói là ai theo ta thì phải bỏ mình, thấy chưa? Bỏ mình có nghĩa là ai? Chết. Mà phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta mà. Cho nên chúng ta thấy lời Chúa mời gọi anh chị em mình là tin vào lòng thương xót của Chúa, thì Chúa không để bất cứ một kẻ bé mọt nào phải hư mất. Cho nên trong ý định của Thiên Chúa, mọi người dù bé mọt, dù yếu ớt, như là một phôi thai ở trong lòng mẹ, như là đứa bé đang khóc này, Chúa có cứu nó không? Chúa thương nó không? Chúa muốn nó lên làm chứng không? Thì lấy đấy, cho lên làm chứng là phải khóc. Đây, Thời con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con là Nguyễn Thị Phương Thảo. Con của con là Michael Trần Tâm Đức. Con của con được ơn chữa lành. Từ hôm mùng 6 Tết vừa rồi thì con của con bị hẹp khí quản, đưa lên tới bệnh viện thì bé tím tái rồi. Bác sĩ nói là bây giờ chỉ còn rút ống là đưa về thôi. Thì con có nhắn tin cho cha xin cầu nguyện. Thì con cũng qua nhà thờ đối diện với lại bệnh viện Nhi Đồng 1. Con khóc với lại lòng thương xót Chúa. Trong vòng 2 ngày thì con của con từ từ hồng lại và chịu thuốc, rồi bé từ từ khỏe. Trong vòng có 1 tuần là bé được xuất viện về.
Bé tên là gì?
Dạ Michael Trần Tâm Đức. Dạ bé được 22 tháng.
Rồi thưa anh chị em, nó khóc ầm ĩ cho nên làm chứng cho thời vui vẻ hết. Đây là một đứa bé mà ta thấy rõ ràng Chúa không muốn bất cứ một ai bị hư mất, cho dù là một đứa bé mà 22 tháng đây, cho dù đứa bé 22 tháng đây, cho bé ngọt đây, bé 22 tháng. Chúa cũng không muốn cho nó phải hư mất, ngay cả một cái phôi thai ở trong lòng mẹ cũng thế. Cho nên Chúa tìm mọi cách để Chúa cứu nó, Chúa đi tìm mọi cách để Chúa chữa nó. Rồi, và chúng ta thấy rõ ràng là một đứa bé mà Chúa cũng thương, tất cả mọi người Chúa đều thương, cho nên ta không có lý do gì để mà kêu than trách móc Chúa nha. Đây, để trả lại cho mẹ con. Rồi, Chúa chúc lành cho con nha. Rồi. Ta thấy nó đang khóc, mẹ con cho cái gì đây, nó hết khóc. Cái gì, lúng vú. Ở đây mà ai cứ nói chuyện là cho mỗi người một. Mang cái đúng vũ thì cứ đọc kinh, không đọc kinh mà có nói chuyện là nhét luôn vào. Hết nói chuyện, nhớ nha.
Dạ thưa cha, con muốn xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ chồng của con. Mẹ chồng của con không có đạo nhưng mà rất muốn, rất thích đi tới lòng thương xót Chúa. Con muốn xin mọi người về cha cầu nguyện cho mẹ con vô đạo. Tại vì em chồng con cũng có đạo và hai vợ chồng con cũng có đạo. Con muốn xin cho mẹ chồng con vô đạo ạ.
Bây giờ anh, bà bao nhiêu tuổi?
Dạ mẹ chồng con gần 60 tuổi rồi ạ.
Bây giờ khi bà muốn vô đạo thì bà vô được chưa? Tôi nói là muốn vô thì đã vô chưa? Vô rồi. Khi lòng mình khao khát, mình muốn. Tại vì Chúa nói là ta không muốn để bất cứ ai bị hư mất, bị loại trừ. Cho nên khi bà khao khát, bà muốn là bà đã được Chúa cứu rồi. Lỡ mà Chúa bà có bị mệnh hệ gì thì ta tin chắc rằng bà đã có đạo chưa? Có đạo rồi mà dấu chưa được rửa tội, có đem đến nhà chùa, có mời thầy cúng, thầy chùa về cúng, có ăn thua gì không? Không sao cả. Cho muốn cúng gì thì cúng, vì đó chỉ còn là cái thân xác mà thôi. Còn linh hồn bà ấy thì đã được Chúa cứu rồi. Vì Chúa bảo ta không muốn để bất cứ một ai phải hư mất cơ mà. Có gì đâu mà lo. Đây cho tặng cho mẹ chồng của con một cái máy. Có chưa?
Dạ chưa ạ.
Đây cho tặng cho mẹ chồng con một cái máy để về bà nghe nha. Rồi bà nghe xong bà muốn đi học đạo, bà cứ đến đây bà học rồi bà rửa tội nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Hôm nay khóc không? Khóc và lôi lên làm chứng. Rồi đứa nào đây? Cho nên chúng ta thấy rằng là mỗi người là một trong chị em đọc trong cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, chúng ta thấy rõ ràng đó là mỗi người là một tác phẩm độc nhất vô nhị trước mặt Chúa, không ai có thể thay thế được. Từ ngàn xưa đến bây giờ và từ bây giờ đến ngàn sau vẫn chỉ có một mình tôi là Trần Đình Long. Có Trần Đình Long thứ hai không? Có hay không? Không. Mà nếu chỉ còn một mình Trần Đình Long này, Chúa có xuống Chúa cứu không? Vẫn cứu. Cho nên mỗi người chúng ta là một tác phẩm độc nhất vô nhị trước mặt Chúa. Không ai là có thể thay thế chúng ta được trước mặt Chúa. Vì vậy mà mình thấy cái giá trị vô cùng của mình trước mặt Chúa. Đồng thời ta cũng thấy cái giá trị vô cùng của người anh em, của những người khác. Mà Chúa đã trân trọng ta thế nào thì ta cũng phải trân trọng những người khác như vậy. Vì Chúa đã chết để cứu tôi thế nào thì Chúa cũng chết để cứu người ta như vậy. Chúa đã thương xót tôi thế nào thì Chúa cũng thương xót người anh em của tôi như vậy. Cho nên ta phải trân trọng những mạng sống, trân trọng những giá trị của mỗi một người. Không ai có quyền giết người khác, không ai có quyền lấy mạng sống người khác, không ai có quyền quyết định về sự sống chết của người khác ngoài một mình Thiên Chúa. Cho nên chúng ta không có quyền rút ống thở ra để người đó phải chết. Chết khi nào đó là chuyện của Chúa. Đừng bảo rằng thấy người ấy đau khổ quá, ta chích cho một liều thuốc để người ấy chết luôn cho nó êm ái, được không? Không. Đừng có bảo rằng là vì ta mang thai, bác sĩ bảo là nó bị dị tật, dị tật mà ta có quyền giết cái mạng sống đó, được không? Không đâu thưa anh chị em. Cho nên mỗi cá nhân đều có một giá trị độc đáo, đến độ mà dù đám đông lớn, rất lớn cũng không thể thay thế họ được. Cũng như ta thấy 99 con chiên không thể bù lấp cho sự thiếu vắng của con chiên đi lạc được. Cho nên nếu mà 99 con vẫn không thể thay con chiên lạc được, không ai có thể thay thế ta trong lòng thương xót của Chúa được. Cho nên Chúa nói với Faustina rằng là nếu thiếu con thì ta vẫn thấy là còn thiếu, mặc dù là có cả tỷ người, có cả tỷ người, nhưng một tỷ người ấy vẫn không thể thay thế một người được. Còn chúng ta thì chúng ta thấy số nhiều vẫn lấn át, gọi là đa số hơn thiểu số. Ta vẫn cứ thấy số đông để lấn át những người thấp cổ bé miệng. Ta vẫn bảo rằng là ý kiến của đám đông là trên hết. Ta vẫn bảo rằng là nếu mà cần hy sinh một hai người, sẵn sàng hy sinh để cho đám đông, đúng không? Nhưng đối với Thiên Chúa không thể được. Mỗi người đều có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Mỗi người anh chị em mình đều có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Vì thế mà đối với Chúa, con người không phải là những con số. Nhớ, con người không phải là những con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nhưng mà con người là những nhân vị, con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa yêu thương đến nỗi ban con một duy nhất của Ngài cho họ, ban đứa con yêu quý, con một của Ngài cho nhân loại này. Con người thưa anh chị em thường có khuynh hướng là gì? Chúng ta thường có khuynh hướng là yêu những người đáng yêu, đúng không? Rồi giờ lên, chúng ta thường khuynh hướng là yêu những người đáng và loại bỏ những người đáng, đúng không? Nhìn cái mặt phát ghét cho nên là phải loại bỏ, còn nhìn cái mặt này dễ thương quá cho nên là mình ôm lấy, có loại bỏ không? Chúng ta thường là yêu những người đáng và loại bỏ những người đáng. Mà nếu cứ theo khuynh hướng này thì chẳng mấy chốc con người sẽ hết người để mà yêu. Vì người nào cũng là tập hợp của những cái đáng yêu và đáng. Trong tôi có cái đáng ghét, nhưng trong tôi cũng có cái đáng
yêu.
Mạnh lên. Trong tôi có cái đáng yêu, trong tôi cũng có cái đáng. Có cái đáng ghét mà cũng có cái đáng yêu. Mà nếu ta bảo tôi chỉ thương thương những người đáng yêu, cuối cùng còn ai không? Tại vì anh chị em nhìn ngay cả vị thánh cũng có cái đáng yêu mà có cái đáng ghét. Cái đáng ghét của thánh Phêrô là cái gì? Là cái gì? Chối Chúa. Cái đáng ghét của Phaolô là gì? Giết những người theo Chúa. Cái đáng ghét của các tông đồ là cái gì? Bỏ Chúa, là tranh giành ngôi thứ, đòi bên tả bên hữu. Cho nên trong chúng ta ai cũng có cái đáng ghét và cái đáng
yêu.
Ai cũng có cái đáng yêu và cái đáng. Cho nên yêu nhau thì yêu cả đường đi lối về. Còn nếu mà ghét nhau thì ghét cả tông tì họ hàng. Vì vậy mà lòng thương xót Chúa, anh chị em tập yêu. Cái đáng yêu là chuyện khỏi phải tập, nhưng mình tập yêu cái đáng. Yêu cái đáng. Yêu cái đáng. Cái đáng ghét ta cũng cố gắng mà, vì ta phải yêu cả cái đáng. Cái đáng ghét phải cố gắng mà, vì Chúa. Nếu mà Chúa cũng tính toán như ta, có ai được cứu độ không? Chúa bảo như hà nó đáng yêu đứng bên, thằng đáng ghét đứng bên, ngó đi ngó lại thấy thằng đáng yêu có ai không? Toàn thấy thằng đáng ghét. Vì sức mình lại lạy Chúa, còn được một cái đáng yêu, nhưng mà bao nhiêu cái đáng ghét? 10 cái đáng ghét. Còn anh chị em nhìn tôi, có được một cái đáng yêu nhưng mà tới 100 cái đáng ghét. Vậy thì tôi có hy vọng gì được Chúa cứu không? Không. Tôi có hy vọng gì được anh em thương không? Không. Nhưng mà nhờ có lòng thương xót, cho nên lòng thương xót của Chúa không loại trừ tôi bỏ 99 con chiên tốt mà đi tìm con chiên lạc. Anh chị em cũng đến đây và cảm nhận mình được Chúa yêu thương là như thế. Vì thế một tình yêu chân thật đòi mỗi người chúng ta phải biết yêu thương người khác, cả cái đáng yêu và cả cái đáng ghét. Như Thiên Chúa cũng yêu tôi cả cái đáng ghét và cả cái đáng yêu. Bài đọc hôm nay đều xoay về cái chủ đề là yêu thương và tha thứ. Trong bài đọc 1 chúng ta thấy rõ ràng là tiên tri Isaiah ví Thiên Chúa như là người mục tử. Chúa chăm giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con người ấp ủ và lòng, bầy chiên mẹ cũng tận tình chăm sóc. Đấy lòng thương xót của Chúa đấy. Trong Tin Mừng thì Chúa đặt cho câu hỏi cho khán giả, và câu hỏi đó Chúa cũng hỏi mỗi một người chúng ta. Nghe Chúa hỏi đây, có hay không? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 kia con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc đó sao? Một con chiên lạc có thể không gây sự quan tâm cho con người. Anh chị em sẽ trả lời: ôi, con bỏ luôn cái con chiên lạc đó, hơi sức đâu mà đi tìm, còn 99 con cơ mà. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Ông cha sợ bảo: ôi trời, còn bao nhiêu con chiên ngoan đây, còn cái thằng say rượu kia hơi đâu mà quan tâm. Đúng không? Anh chị em bảo: ôi trời, hai cái thằng xì ke kia, cái con mẹ đứng đường kia hơi đâu mà quan tâm. Mình tới còn tới cả 95 cái con chiên ngoan cơ mà. Đúng không? Con người ta hạn hẹp là như vậy. Lòng thương xót của Chúa lớn hơn lòng thương xót của con người. Cho nên Thiên Chúa luôn quan tâm, không loại trừ bất cứ một con chiên nào. Vì Chúa là mục tử nhân lành, người xuống trần để làm cái gì? Để tìm chiên lạc hay chiên ngoan? Bác sĩ đi tìm người bệnh hay người khỏe? Trả lời, bác sĩ tìm người bệnh hay người khỏe? Mục tử đi tìm chiên lạc hay chiên ngoan? Chúa xuống trần đi tìm người tội lỗi hay người đạo đức? Ai là người tội lỗi giơ tay? Sao giờ giơ to thế? Mấy chết thì không nhầm chứ. Cho nên chúng ta đều là những con người tội lỗi, và Chúa đến để tìm chúng ta. Đến với giáo điểm tìm mừng này, Chúa đi tìm anh chị em ở miền Bắc, Chúa đi tìm anh chị em ở miền Trung, Chúa đi tìm anh chị em ở các nơi ở nước ngoài nữa, Chúa đi tìm cả những người ngoại đạo để đưa đến giáo điểm tìm mừng nhà bè này, để Chúa cứu độ từ anh chị em. Cho nên người ta có thể đặt câu hỏi rằng là làm sao mà Thiên Chúa có thể biết và quan tâm đến tất cả mọi người trong thế giới này? Làm sao mà Thiên Chúa biết, quan tâm và thương xót từng người một trong thế giới cả tỷ người này? Thiên Chúa có làm được hay không? Có hay không? Mạnh lên, dưới cao lên, Thiên Chúa có làm được hay không? Thiên Chúa có quan tâm đến từng người trong thế giới cả tỷ người này được hay không? Thưa anh chị em, chỉ trong ba câu ngắn ngủi của tin mừng Matthew, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy quyền năng và sự quan tâm của Thiên Chúa đến tất cả mọi người. Câu thứ nhất là Thiên Chúa luôn tìm kiếm dù một con chiên lạc. Chúa nói, anh em nghĩ sao 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không thể 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Đối với con người thì một con chiên lạc không kể gì, vì vẫn còn 99 con chiên khác. Nhất là những con chiên không chịu vâng lời, những con chiên cố tình đi lạc. Nhưng đối với Thiên Chúa, Ngài để 99 con chiên đó mà phải lặn lội đi tìm cho bằng được con chiên lạc. Thứ hai là khi tìm được rồi thì vui mừng gọi mọi người đến chung vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Chúa đi tìm, Chúa vui mừng. Đấy là lòng thương xót. Lòng thương xót là đi tìm kiếm và thấy được rồi thì vui mừng. Anh chị em quạt sang cho người bên phải. Lòng thương xót của Chúa, thấy những con chiên lạc thì đi tìm kiếm. Mạnh lên, quạt cho người bên phải. Thấy con chiên lạc thì đi
tìm.
Nói to lên, tôi cảm giọng mà cứ phải hét. Anh chị em chán, anh chị em quá, không bao giờ chịu mở miệng ra mà nói. Bây giờ bỏ cái vú khỏi miệng mình ra để nói lời Chúa. Thấy con chiên lạc thì đi
tìm
kiếm. Và tìm kiếm được rồi thì
vui mừng.
Quạt sang cho bên trái. Tìm kiếm được rồi thì
vui mừng.
Tìm kiếm thì được thì rất
vui mừng.
Mà lạc thì
tìm kiếm.
Tìm thấy rồi thì
vui mừng.
Đó là lòng thương xót. Và chúng ta thấy rằng trong thế giới ngày hôm nay, người ta đề cao chủ nghĩa cá nhân, người ta chỉ đi tìm những cái gì lợi ích cho mình và gạt bỏ những cái gì gây gánh nặng cho cuộc sống con người. Người già người ta bảo là sống thừa, người ta ném vào viện dưỡng lão. Những người tàn tật thì người ta bảo rằng là sống thành gánh nặng cho xã hội, người ta tiêm thuốc cho chết đi. Những cái thai mà bị dị tật thì người ta bảo rằng là sinh ra chỉ là gánh nặng cho xã hội, người ta phá thai đi. Rồi những người bệnh người ta bỏ cho chết đi khỏi gánh nặng. Rồi người ta loại trừ luôn cả kẻ thù của người ta. Thưa anh chị em, thế giới ngày hôm nay người ta chú ý đến những người khỏe, những người thông minh, những người đẹp, những người giàu có, và người ta loại trừ những người giàu với nghèo. Người ta loại trừ người đập xuống, giàu với nghèo người ta loại trừ người khỏe với Yếu người ta loại trừ người, tốt với xấu người ta loại trừ người, hay đẹp với lại xấu người ta loại trừ người. Cho nên thế giới ngày hôm nay không có lòng thương xót, là vì như vậy Chúa của chúng ta đầy lòng thương xót và mời gọi mỗi một người chúng ta không loại trừ bất cứ một ai, dù là tốt hay là bìa, không loại trừ nữa mà phải dơ lên, không có đọc nữa, không loại trừ nữa. Thiên Chúa của chúng ta mời gọi chúng ta noi gương Chúa, không loại trừ một ai, dù tốt hay là dù giàu hay là dù khỏe hay là dù trẻ hay là